Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni sư trụ trì chùa Long Vân, cũng là thiền chủ trường hạ tại tổ đình Long Vân của Long Thành, Đồng Nai. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức ni và toàn thể quý hành giả an cư kiết hạ. Phật lịch 2564, dương lịch 2020, cùng toàn thể quý vị xuất gia gieo duyên, quý Phật tử trong đạo tràng buổi sáng hôm nay rất là thân mến, trong một cái sự hội ngộ thấm thiết tình đạo vị như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý hành giả an cư, quý Phật tử thân mến, chúng ta thật là hạnh phúc bởi vì gặp nhau hôm nay, ai cũng về để mà tu cả. Từ người xuất gia, nguyện suốt đời theo bước chân của Đức Phật, không chỉ đời này mà sẽ đến muôn kiếp, cho đến khi nào mình đắc quả vô thượng Bồ Đề. Hàng pháp lữ của chúng ta gặp nhau cảm động lắm. Rồi có những người Phật tử xuất gia gieo duyên, đời này không đi xuất gia được, hay chưa xuất gia được, thì hôm nay được gieo duyên làm người xuất gia trong nhà đạo pháp, cũng là về đây để tu tập. Và một đối tượng thân mến nữa, đó là quý Phật tử gần xa, bận rộn với vợ chồng, con cái, công việc làm ăn, cũng sắp xếp về với chùa Long Vân để mà tham dự khóa tu Phật Thất, mà như sư cô vừa mới giới thiệu, lần thứ 91 rồi. Xuất gia gieo duyên là lần thứ 3, mà mùa an cư kiết hạ là lần thứ 18. Như vậy, chúng ta có thể biết rằng mình đang ngồi trong một hội chúng tràn đầy năng lượng, có một lịch sử tu tập, có truyền thống vẻ vang sáng đẹp của ni giới Việt Nam, và có tất cả những gì an lành nhất trong chánh pháp đang câu hội về nơi đây. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta. Mô Phật. Thế thì các vị có biết vì sao mà Hương Nhũ cảm động muốn khóc khi mà về một hội chúng chỉ là những người tu xuất gia, tại gia, gieo duyên, đều là tu? Bởi vì trên cái bước chân hoằng hóa cuộc đời mình á, làm sao cho người ta biết tu thôi, chứ có cái gì khác đâu. Vì người ta không biết tu mà thế gian này đau khổ, vì người ta không biết tu mà bao nhiêu nước mắt. Nước mắt của chúng sanh, Đức Phật nói là nhiều hơn nước trong bốn biển, cũng chỉ vì không biết tu. Cho nên mình hạnh phúc khi về một cái hội chúng mà mọi người đều hướng về chữ tu hành trong chánh pháp. Cho nên chúng ta hãy trân quý những giờ phút còn ngồi với các pháp lữ, những bạn đồng tu, lắng nghe lời các quý sư trùng tuyên lại lời Phật dạy. Và chính mỗi một tự thân chúng ta cũng tạo ra một cái năng lượng vi diệu của những người con Đức Phật, làm cho thế giới này được hòa bình, làm cho muôn dân được an lạc. Nhất là bây giờ chúng ta rất là hạnh phúc được ngồi bên nhau tu tập, nhưng trên thế giới người ta còn đau khổ quá nhiều. Vì đại dịch chưa qua, hàng ngày vẫn có người chết, chết rất nhiều. Người ta vẫn khủng hoảng và không biết đến khi nào cái nạn dịch Covid-19 mới gọi là kết thúc trên phạm vi toàn thế giới. Nhưng người Việt Nam của chúng ta, hàng tăng lữ, chư tôn đức ni, các vị ni trẻ cũng như các Phật tử, chúng ta ngồi đây tu tập bên nhau. Những giai đoạn cao điểm thì mình ngồi mình đeo khẩu trang, còn bây giờ mình sống như trong một cái giai đoạn an toàn, thanh tịnh. An toàn về mặt sức khỏe, thanh tịnh về mặt năng lượng tu tập. Cái đó phải nói là do công đức tu hành của các bậc chư tôn thiền đức Việt Nam và của chư tôn đức tăng ni Việt Nam và toàn thể quý Phật tử Việt Nam, để cho nhân dân Việt Nam chúng ta được thanh bình, yên ổn tu tập như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên không cảm động làm sao được. Biết bao nhiêu người Phật tử họ muốn ở nước ngoài ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu, họ muốn về, không có một cái đường bay nào hoạt động cho họ về cả, và cũng không biết là sẽ còn ở trong tình trạng tự bảo vệ, tự cách ly cho đến bao giờ. Thì chúng ta mới biết là phước đức của mình lớn lắm. Dịch là dịch thế giới, nạn dịch thế giới, mà giờ đây chúng ta ngồi như thế này, thì tất nhiên những người đang có những vấn đề nguy nan về dịch bệnh, người ta quá sức ngưỡng mộ. Không phải là chỉ khen ngợi cái nền y tế Việt Nam, sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, mà cái đức tu hành nó mới là vấn đề quan trọng. Bởi vì nhân quả đó là quyết định những vấn đề căn bản trong đời sống của chúng ta. Cho nên mình ngồi đây, mình hạnh phúc, tràn ngập lòng tri ân các bậc cao tăng thạc đức, các vị Bồ Tát vô danh ẩn hình, tất cả hàng ni chúng và Phật tử đều hướng đến một sự an lành, thạnh trị cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và đầy đủ nhân duyên, hôm nay Hương Nhũ được về đây với một pháp thoại tại chùa Long Vân, và rất mong được các vị lắng nghe với tinh thần chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý hành giả an cư, kính thưa các vị Phật tử gần xa thân mến, có một thời Đức Thế Tôn ở Vesali, có nghĩa là Tỳ Xá Ly, cái nơi đó Đức Phật cho người nữ xuất gia là ở Tỳ Xá Ly, thành lập cái tăng đoàn là ở Varanasi, vườn Nai, vườn Lộc Uyển xứ Ấn Độ. Nhưng mà thành lập ni đoàn là ở Tỳ Xá Ly. Và sau khi thành lập ni đoàn ở đó thì Đức Phật cũng thường xuyên về đấy thuyết pháp, và cũng trải qua rất là nhiều mùa an cư kiết hạ tại Tỳ Xá Ly. Và cũng chính tại Tỳ Xá Ly Đức Phật tuyên bố 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn. Và rất là nhiều trụ đá đánh dấu bàn chân Đức Phật đi qua, bàn chân Đức Phật trụ lại thuyết pháp giảng kinh. Những trụ đá của vua A Dục bị Hồi giáo đánh phá, chỉ còn có một cái trụ gãy ngang đó, hay là sức mẻ tàn phá bởi chiến tranh. Nhưng cái trụ đá tại cái thánh tích Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật cho người nữ xuất gia, nếu các trụ đá những nơi khác là sư tử 4 đầu thì Tỳ Xá Ly là 1 đầu sư tử, vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ, để nói lên cái tinh thần tu tập của ni giới, cái tinh thần vâng phục lời Phật dạy và chân tâm Phật tánh trong người nữ vẫn sáng ngời từ muôn kiếp cho đến hôm nay. Thưa toàn thể hội chúng, thì bài pháp này Đức Phật giảng ở Tỳ Xá Ly dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có 3 hạnh người tu tập sa môn cần phải làm. Tất cả chúng ta đều đang tu tập hết, nên tất cả chúng ta nghe bài này là được hết. Vì người đang tu tập và người là hạnh sa môn cần phải làm, đó là gì? Đó là thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì định học và tuệ học. Tăng thượng giới học nghĩa là hôm nay mình giữ 5 giới, ngày mai mình xuất gia sa di mình 10 giới, thức swamana mình thọ thêm các chúng học pháp, rồi tỳ kheo cụ túc giới thì mình thọ đến 350 giới. Cứ theo cái trình tự như vậy gọi là tăng thượng giới học, tức là vô trong làm người đệ tử Phật là không chỉ một cái chữ là tôi làm lành, tôi lánh dữ, mà thọ trì giới pháp. Tăng thượng giới học là theo năm tháng thấm tương giao mình phát nguyện tiếp tục thọ các giới pháp để an lạc cho tự thân, thanh tịnh cho tự thân và đem lại năng lượng an lành hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói 3 hạnh sa môn cần phải làm, đó là thọ trì tăng thượng giới học, là không phải giữ một giới hoài mà còn phải tăng trưởng lên, nhiều lên, kiên cố thêm, tinh tấn thêm. Việc thứ nhất là thọ trì tăng thượng giới học, tu tập trong định học và tuệ học. Đó là ước muốn sắc bén nhất, quan trọng nhất của đời người, tu tập giới định tuệ. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, nếu chúng ta là sa môn, chúng ta muốn xuất gia, dù xuất gia gieo duyên, mà không biết cái việc quan trọng của mình là tu giới, tu định, tu tuệ, thì Đức Phật nói ví như một con lừa đi sau một đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là một con bò, nhưng ô hay, con bò nó không có màu sắc, tiếng kêu không phải là tiếng kêu con bò, mà tiếng be he của con dê. Cái chân nó không giống con bò, nhưng mà nó vẫn đi theo đàn bò và nói rằng ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có những tỳ kheo đi sau lưng chúng tỳ kheo, nghĩ rằng ta đây cũng là tỳ kheo, ta đây cũng thức Samana, ta đây cũng Sajini, ta đây cũng xuất gia, ta đây cũng Phật tử. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới, không muốn tu tập định học, không muốn tu tập tuệ học. Do vậy, điều đó có khác chi một con dê đi theo đàn bò. Nghe lời Phật dạy như vậy, các tỳ kheo phải chuyên tâm tu trì giới, định và tuệ. Nhưng mà có các vị mới xuất gia nói, giới thì đương nhiên là phải tuân thủ rồi, nhưng mà cuối cùng để làm cái gì? Tại thấy cái người giữ giới với người phá giới cũng giống nhau à, cũng ăn cơm, cũng đi ngủ, và thậm chí có người phá giới vẫn đắc y, vẫn ngồi ở trên cao đó thôi, ngồi trước đó thôi. Vậy thì người ta giữ giới để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, các thiện giới cần phải giữ có lợi ích gì? Đại Đức A Nan là thị giả và đa văn đệ nhất hỏi Đức Phật như thế. Đức Phật trả lời, này A Nan, các thiện giới có nghĩa là không có hối tiếc. Rất là lợi ích nếu con người sống mà không có hối tiếc. Các vị có khi nào sống trong tâm trạng hối tiếc chưa? Nếu mình sống trong tâm trạng hối tiếc, mình áy náy lắm, mình day dứt lắm, mình buồn phiền lắm. Cho nên Đức Phật nói, ý nghĩa của thiện giới là không hối tiếc. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng không có hối tiếc thì có lợi ích gì? Này A Nan, không có hối tiếc thì ta hân hoan, tức là mình không có hối tiếc thì mình mới là vui được. Hân hoan là vui, và trong lòng mình không có gì hối tiếc thì mình mới vui. Đó, các vị nhớ như thế. Nhưng mà A Nan lại tiếp tục hỏi Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hân hoan thì có nghĩa gì và có lợi ích gì? Đức Phật trả lời, này A Nan, hân hoan có nghĩa là hoan hỷ, lợi ích là hoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này A Nan, hoan hỷ có ý nghĩa là khinh an, có lợi ích khinh an. Có khi nào chúng ta sống trong trạng thái khinh an chưa? An lành mà rất là nhẹ, nhẹ thật là nhẹ, nhẹ nhàng từ tâm, từ thân. Vì không tạo các ác nghiệp nên rất là khinh an. Nó xuất phát từ niềm hoan hỷ do mình thọ trì các thiện giới. Cho nên ai có trải qua rồi mới nói được, thì khinh an nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà A Nan vẫn chưa đồng ý. Bạch Đức Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Đức Thế Tôn nói, này A Nan, khinh an có nghĩa là an lạc, và lợi ích làm sao khi chúng ta sống trong an lạc? Bạch Đức Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này A Nan, an lạc có lợi ích cho vấn đề định tĩnh. Cho nên mình nói tu giới định tuệ, mà không giữ giới không bao giờ có định, không định thì không bao giờ có tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên nói con tu an lạc lắm, mà cái an lạc nó từ đâu? Từ hôm nay được người ta cúng dường, cung kính mình an lạc, người ta khen mình an lạc, hay cái an lạc đó do giữ giới? Và giữ giới thì khinh an, đã khinh an, hoan hỷ nó mới sinh ra cái định. Bây giờ ở đây ai nghe pháp mà nghe trong lòng mình định tĩnh, không có hôn trầm thủy miên, không có gạch tới gạch lui, không có luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, đang định ở đây, đó là trí tuệ tại đây. Tuệ giác chính nơi này, đó là cái định. Cái định nó mới sanh ra trí tuệ. Còn cũng ngồi ở đây mà tâm đi đông đi tây, đi nam đi bắc, nó cái thân ngồi đây mà tâm không có ở đây thì không thể gọi là định được. Mà muốn định thì cái nền tảng của định đó là giữ giới. Các vị nghe rõ chưa? Chính vì an lạc thì mới có định nghe các vị. Và rất là lợi lạc khi con người ta có định. Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì? Này Anan, định có ý nghĩa là như thật tri kiến. Mình có định mới nhìn thấy các pháp như thật. Còn không cứ sống với giấc mơ, với tưởng tượng, tiền bạc, tài sắc, danh lợi đem lại hạnh phúc. Nhưng với cái nhìn tri kiến như thật, chúng ta sẽ biết đâu là niềm an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Biết tất cả các pháp là giả, như giọt sương mai, như làn khói quyện, cho nên còn được thân người ở đây chuyên tâm mà tu hành, nhìn các pháp với ánh mắt tri kiến như thật, tri kiến chính xác, và do vậy chúng ta không có phiền não. Cái người mà phiền não nhiều hay giận hờn là bởi vì không có như thật tri kiến mà giả tưởng mà tri kiến, tà kiến. Còn cái người lúc nào cũng hoan hỷ, dễ tha thứ, không buồn phiền là các vị có giữ giới, có định, có an lạc và như thật tri kiến. Rồi Anan còn hỏi, bạch Đức Thế Tôn, như thật tri kiến có nghĩa gì? Có lợi ích gì? Này Anan, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham những cái pháp hữu vi trên cuộc đời. Cho nên cái con người như thật tri kiến, mình không có đắm mê cái gì hết. Mình nhàm chán các pháp và mình ly tham. Biết nó ngọt, biết nó thơm, biết nó ngon, nhưng mà mình nhàm chán và ly tham bởi vì biết các pháp là vô thường. Nếu mà mình không biết các pháp vô thường, mình không có ngồi đây tu đâu. Sư cũng chẳng có đi xuất gia đâu. Hồi xưa sư cũng tốt nghiệp đại học sư phạm rồi, mà y ra trường dạy học rồi, học trò cũng thương quý lắm. Nhưng mà khi mình nhận biết một phần thôi, chưa giác ngộ, mình vẫn thấy thế gian này vạn pháp là vô thường, mình mới đi tu mà tu cho tới bây giờ. Thì các vị cũng vậy. Người xuất gia gieo duyên cũng phải biết cái đời sống nó xuất gia nó đẹp, cái lý tưởng giải thoát nó như thế nào, mình mới gieo duyên. Đó. Rồi các vị cư sĩ Phật tử ở đây cũng phải biết cái vị ngọt của chánh pháp như thế nào, chúng ta mới bỏ hết công ăn, việc làm, nhà cửa, vợ con để mà về đây tu tập. Không chỉ một ngày mà cả một tuần lễ, vì chúng ta biết nhàm chán, biết ly thạc, đó là như thật tri kiến. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, nhàm chán ly tham có nghĩa gì, có lợi ích gì? Đức Thế Tôn nói, này Anan, mình nhàm chán, mình ly tham có nghĩa là mình đã giải thoát tri kiến. Lợi ích cho việc giải thoát tri kiến tức là mình không chấp nữa. Cái tri kiến là cái biết của mình, mà mình giải thoát rồi là mình không còn chấp. Chấp người này đẹp, chấp người kia hay, chấp cái nọ là quý, chấp cái nọ là không hay, chấp cái nọ là không quý, đủ mọi thứ để tạo nên cái cuộc đời ố trược phiền não cũng từ những cái cố chấp mà ra. Trên cổ đức mới dạy, tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Thì mình giải thoát tri kiến tức là mình bỏ cái cố chấp. Cho nên người nào tu tinh tấn là xem cái người đó có bỏ được bớt cái cố chấp không. Mình thấy hôm nay nào trước nói là mình giận, bữa nay nói không giận là mình đã bớt cái chấp rồi. Bữa nay nhìn cái mặt người đó thấy ghét, bữa nay không ghét nữa là đã giảm cái cố chấp rồi. À, thích cái này không thích cái kia, nay tất cả mọi thứ là do duyên, theo chánh pháp mà mình ứng dụng thực hành, đó là mình đã giải thoát tri kiến. Rồi Anan lại hỏi, bạch Đức Thế Tôn, cái người nhàm chán ly tham có lợi ích gì? Thì nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến. Mà người giải thoát tri kiến là không còn chấp vào cái pháp nào hết. Và do vậy, ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, người đó luôn có an lạc trong chánh pháp. Và cái nụ cười của mình mới thật sự là nụ cười trong chánh pháp. Giờ mình là tự tại, mình an lạc vì giữ giới, vì thanh tịnh, vì có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến. Cho nên tại sao là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đọc mình phải biết giới, nếu như mình không có cái nén nhang, không có cái viên trầm, thì bằng giới cúng dường, bằng định cúng dường, bằng tuệ cúng dường. Và do vậy mình giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình có cái tri kiến rằng mình đang giải thoát, mình đang hiểu biết rằng mình đã được giải thoát. Chứ có người cũng biết mình đang được giải thoát, không biết là mình đang được sống trong an lạc, không biết là mình sống không có nợ chồng, nợ con, nợ tài, nợ sản. Mà còn buồn thì buồn cái nỗi gì? Trong khi những người cư sĩ họ ngồi đây nè, mai đây họ về là một cái đống gánh nợ hai vai phải mang trên người. Còn mình đây mình giải thoát, và mình biết rằng mình đang được giải thoát các tri kiến. Mình có hạnh phúc hay không? Trên cái thời pháp của mình nghe nó an lạc quá, nó giải thoát quá, nó tự tại quá, và nó có cả tiếng niệm Phật để nhắc mình sống trong chánh niệm. Vì vậy nói giới thì người tỳ kheo 30+ giới làm sao đây để không bị bỏ quên? À, có những cái giới căn bản chúng ta giữ được thì tất nhiên chúng ta không có phạm. Đi vô mấy trăm giới là đi vào những cái vi tế, những cái chi tiết. Chứ còn thật ra nó cũng nằm trong cái không có giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa, không ăn phi thời, không nghe nhạc hát sướng, chơi bời, không sức dầu thơm trang điểm, không ngủ giường cao nệm êm, không dính líu chuyện phiền hà, bạc tiền của thế gian. Người cư sĩ cũng y như vậy, là có thể giữ những ngày bát quan trai là giữ từ số 1 đến số 8. Cũng y như thế thôi. Còn đó, trong Đại Thừa Phật Giáo người ta còn đưa ra 10 hiển giới và 10 mật giới. Thì cũng có giá trị đối với tăng ni và cư sĩ. Không sát sinh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, không mua bán rượu, không nói xấu người khác, không tự khen mình, chê người, sẵn lòng bố thí, không giận hờn, không phỉ báng tam bảo. Người cư sĩ chỉ có khác mình là đời sống vợ chồng thôi, chứ cũng phải giữ những cái giới như thế. Cho nên mình xuất gia gieo duyên, mình thấy cũng không có cái gì khó, là bởi vì vốn mình cũng đã giữ giới rồi. Nhưng mà cái đời sống của cái người xuất gia suốt đời tu trong chánh pháp là đi vào từng chi tiết rất là vi tế. Vi tế lắm. Để mà gì? Để hóa giải cái tham, cái sân, cái si từ trong vi tế. Người cư sĩ á, tao có tà dâm đâu, nhưng mà ta liếc ngó ai đâu biết. À, ta sống một chồng một vợ chứ bụng người ta mang mấy người trọng ai biết. Nhưng cái giới của cái người xuất gia làm cho người ta không có liếc ngó. Cái oai nghi là làm cho người ta phải đi hình ngay bóng thẳng. Cái giới là làm cho người ta phải giữ từng cái vi tế. Bởi vì chỉ đưa một cái đồ vật cho người nam đã phạm giới rồi, các vị nghĩ coi. Đưa một cái đồ vật không có ý gì hết, nhưng mà không phải là thầy dạy, không phải là chuyện chúng bảo mà mình đi đưa thì đã là phạm. Những cái giới như vậy để giúp cho mình gì? Được thanh tịnh, được bảo toàn trong chánh pháp. Còn người cư sĩ thì nó thoáng hơn, nó rộng hơn, và chính như vậy nó cũng dễ phạm các giới hơn. Mà đời sống bây giờ biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cũng là vì con người ta phạm giới vi tế quá nhiều. Trong nhà không phạm mà thật tế ra ai biết được chuyện người ta phạm. Còn cái đời sống xuất gia là có tàm, có quý, ta biết xấu hổ khi phạm, và khi sống một mình người ta cũng biết hổ thẹn khi làm một cái điều gì không đúng. Cho nên tàm quý cũng là hai cái thất thánh tài mà Đức Phật cho chúng ta, cũng là hai tài sản vô cùng quý giá. Chứ không phải vàng, bạc, kim cương là tài sản, mà giới, rồi định, rồi tuệ, tàm quý, rồi biết nghe, biết tu, biết tập, biết sám hối, biết chưa bỏ các thói hư tật xấu, nó trở thành tài sản của người tu tập trong chánh pháp của chúng ta. Như vậy, bởi vì giảng trong một cái đạo tràng trong mùa an cư kiết hạ, mà số lượng người lớn là những người đã xuất gia, là tỳ kheo. Tỳ kheo ni là xuất gia, Sa Di Ni, Thích Sa Ma Na. Rồi có cả những vị xuất gia gieo duyên và có những người Phật tử thuần thành. Cho nên sư nhắc lại lời Đức Thế Tôn dạy, để nói vào bước vào đời sống tu đạo thì có ba việc cần phải làm trước, đó là giới, rồi đến tuệ. Mà giữ giới thì sẽ có khinh an giải thoát. Chính khinh an giải thoát làm cho mình ngồi niệm Phật mới định được, ngồi nghe Pháp mới định được, và từ đó mới có trí tuệ. Chứ đừng có nói chung chung, đừng có nói tôi tu cái tâm thôi, với tôi cái miệng tôi thấy ác vậy, nhưng mà cái tâm tôi tâm Phật là không có nha. Mình phải tu từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chứ đừng có nói là tôi khẩu xà mà tâm Phật. Tại sao mà tâm Phật mà miệng mình không Phật luôn đi, mà khẩu xà chi vậy? Cho nên cái giới nó giúp cho mình thanh tịnh cả khẩu, cả thân và cả ý. Từ giới đó mới đưa đến cái gì? Cái định. Và từ định đó mới phát sinh trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói cũng ví như một người nông dân, bắt đầu là phải cày xới cuốc bẫm. Nhưng muốn trồng trọt, muốn gieo giống tốt mà không có cày xới, không cuốc bẫm thì không thể được. Cho nên trước hết là phải cày xới. Kế đến việc thứ hai là gì? Đúng cái thời vụ là gieo giống. Rồi việc thứ ba là gì? Đưa nước vào để cho đất nó không bị khô. Nói về những cánh đồng bên Ấn Độ thì là nó khô khan lắm. Nó nắng suốt 8 tháng mà nắng chỉ có 4 tháng mưa thôi. Cho nên cái việc rất quan trọng là phải dẫn nước vào. Thì ba việc đó là cần làm đầu tiên với người nông phu. Còn người xuất gia, Đức Phật dạy ba cái việc đầu tiên: giới, định và tuệ. Nhưng mà mình chưa có, mà mình đòi hái quả. Mình mới tu có 1-2 bữa mà mình cứ trách móc cuộc đời. Mình mới xuất gia cho nên người ta nói xấu, người ta ganh ghét, người ta chê bai, rồi mình buồn tủi. Chứ mình có biết nghiệp đời trước mình đã gieo tạo cái gì hay không? Nói sao tôi đi tu mà tôi khổ vậy? Giới mới giữ đây thôi, định cũng chưa có, tuệ lại càng là zero. Cho nên mình phải chấp nhận tất cả những khó khăn trong cái thời gian mình tu tập, mới bắt đầu tu tập. Huống chi là các Phật tử mới về tu tập. Cho nên muốn nói với các vị, giống như người nông dân chọn giống thì phải cày bừa, cuốc xới, xong rồi sau đó là gieo hạt giống đúng thời vụ, rồi phải đưa nước vô. Thì cái đó là Đức Phật dạy chúng ta phải biết mở rộng cái tầm nhìn. Khi mình xuất gia tu tập là mình phải biết tu tập cái gì, chứ không phải mình mới vào tu, mình mới tập tu, mình có chút công đức thì mình đòi hỏi và mình buồn trách cái cuộc sống này, tại sao tôi tu mà như thế này mà như thế kia đó. Cho nên muốn được như vậy, chúng ta cũng cần phải học những cái đạo lý quan trọng và cần thiết trong cuộc đời. Chẳng hạn như là đạo lý buông bỏ. Mình đi vô đây tu mà mình còn mang quá nhiều thứ. Hồi ở nhà cái gì mình cũng thích, cũng ham, đi vô tu phải bỏ. Tại vì cái mình rèn luyện trong đời sống tu tập là giới, rồi là định. Mình ngồi đây mà tôi không có ngủ là tôi biết cái người đó có giữ giới và có định. Chứ còn đi gục, con không muốn mà tại vì nó mệt quá, là tức là hôn trầm, mình không có khả năng chánh định trong khi nghe Pháp. Nhưng mà giờ ăn là chắc chắn không ngủ rồi. Thì các vị thử nghĩ coi sao. Cho nên mình nói mình đâu có tham ăn đâu, nhưng mà sao ăn mình không ngủ mà nghe Pháp mình ngủ. Cho nên mình phải biết cái đạo lý của con người ta là phải buông, buông bớt những thói hư tật xấu. Chẳng hạn như tham ăn, tham ngủ, tham tiền tài, tham tình yêu, có hết. Đâu nói mà vô mà hết rồi thì tất cả chúng ta thành thánh hết rồi. Nhưng mà xét ra không còn cái này, cũng còn cái kia. Ngoài đời á thì có đôi bạn nam nữ đi tu thì cũng thích người này yêu quý mình, tôn trọng mình, phục tùng mình. Chứ mình đâu có chịu là sống như là một hạt cát, như cái dẻ lau bàn. Ai muốn đưa đi đâu thì đi, muốn làm chi thì làm. Cái đó hồi đó sư bà dạy sư đó. Con lúc nào cũng coi con như cái dẻ lau bàn, con không bao giờ biết buồn. Còn lúc nào cũng nghĩ mình là cái gì đó, cái gì đó thì mình sẽ buồn hoài. Còn cái dẻ lau bàn thì cái bàn sạch thì mô Phật, cái bàn dơ ok, lau xuống đất tốt thôi, giặt nước sạch cũng được, giặt nước dơ cũng được. Thì đó là đạo lý buông bỏ trong cuộc đời. Cho nên mình đừng than thở mình đang thiếu cái gì. Những ai có thể đặt thứ trong tay mình đang ôm ấp mà mình đặt xuống được mới là người thông minh thật sự. Chứ giờ đừng có than van gì hết. Mình thích cái đó mà mình buông xuống được, đó là người đang sống với chánh tri kiến. Nói những cái chuyện này nó thật lòng lắm. Thế rồi hồi xưa đó, nhắc chuyện cá nhân mình là dễ nhất. Chứ mình nói chuyện người ta nói mình nói xấu người khác. Trước khi mình đi tu, 17 tuổi mình vô đại học, 21 mình tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, 23 tuổi đi xuất gia. Cho nên mình đang là một giáo viên cấp 3, dạy ngoại ngữ, dạy tiếng Nga, phải không? Chứ đi vô đi tu thì mình cũng rất là thích cái nghề gõ đầu trẻ mà. Cho nên đi vô tu cũng rất thích thầy cho mình tiếp tục gõ đầu người ta. Là thích thôi, tại vì đó là vì cái duyên mình đi tu, chứ thật sự là mình chỉ thích gõ đầu dạy người khác. Cho nên sư bà biết rằng mình khó tu, lập tức giao cho mình những cái công việc từ nhỏ tới lớn chưa từng biết làm. Sư từng giảng cho các cái khóa tu tuổi trẻ cho các bạn nghe, các bạn hỏi vì sao đi tu. Cái chùa người ta sẽ thanh tịnh, có giữ gìn giới luật, thiền định, niệm Phật, công phu bái sát. Còn sư bà mình, ai phóng sanh chim thì thả chim, mà ai phóng sanh chó sư bà cũng nhận luôn. Cho nên cái số chó mà sư bà nuôi trên dưới 40 con, và luôn 40 con chó giao cho Thích Nữ Hương Nhũ. Thưa các vị, đời mình cứ nghĩ mình gõ đầu, mình đi dạy, mình đang thực tập ở trường phổ thông trung học Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mà bây giờ về cái là mình gõ đầu mấy con chó. Mà đâu phải chó nào cũng đẹp, đâu phải chó nào cũng là chó sang, chó quý đâu. Chó ghẻ có, phải không? Chó ốm có, chó rụng lông có, chó xà mâu có. Mà cái thời đó là thuốc men đồ khó khăn lắm. Cơm cho tăng ni ăn cũng còn khó khổ. Cùi cải, vỏ dưa hấu mà kho. Cơm độn, hai bữa cháo, một bữa cơm, làm gì mà chó ăn sướng. Mà chó ốm, chó gầy là sư bà có nói, mày ích kỷ quá nên chó ốm mà. Tiền thì không có, các vị thấy không? Cho nên nhà gửi vô cho bao nhiêu là lo cho chó hết. Tại vì sao? Mình không bao giờ muốn thầy mình buồn hết. Mình đi tu là buổi đầu bổn Phật làm trò, cả thân tâm ý giao cho ông thầy. Ông nói nuôi chó là mình nuôi, nhưng mà ức lắm. Trời ơi, mình giáo viên cấp 3, giờ vô dỗ bầy chó. Hồi đó vải vóc khó lắm. Người ta nhuộm, mấy ông vải, người ta nhuộm ra thành vải nâu, giặt nó ra, nó ra cả đống màu nâu. Chứ làm gì mà có vải, mà cúng mà đến độ nó không nhận nữa như bây giờ các vị. Bây giờ là thời buổi kinh tế lên cao, vật chất dồi dào, thì con người ta lại quá đỗi khó tu. Sư nói thật với các vị như thế. Tới cái vật chất nó không là cái gì hết. Đôi khi cũng không biết quý của đàn na tín thí cúng dường. Xong thế là mình phải làm những cái việc mình chưa từng làm. Cho nên nhiều khi cũng chán. Thấy chưa nào? Cũng nghĩ tưởng đâu ở ngoài đời làm cô giáo, vô đây tiếp tục làm thầy giáo. Ai dè đâu vô gõ đầu 40 con chó. Cho nên á, trước mặt sư bà mình kêu nó bằng em ơi, cún ơi, cưng ơi. Mà sau lưng sư bà dơ nắng đấm. Vì mày mà tao suốt ngày, cứ suốt ngày nấu cơm chó, nấu canh chó cho chó ăn. Sức xà mông mà nó vũ một cái là cái bộ đồ từ trên xuống dưới nó hôi tanh. Nó có làm gì mà chó chịu ăn cháy. Đi ra ngoài chợ và xin mấy cái đồ mà ta thải ra sau khi người ta bán, ta chặt đầu chặt đuôi á, đầu cá đuôi cá đó, đem về mà nấu lên, lấy cái nước đó chắc ra, nêm bột nêm vô, thấy chưa, rồi sắc rau sắc khoai vô, rồi bóp với cơm cho nó ăn đó. Mà nó không ăn á, ông hỏi sao nó không ăn vậy, con không biết nữa, mới lấy sữa cho nó uống, trời ơi mình còn có sữa uống các vị đó. Mà cứ làm như vậy mấy năm trời, cho đến khi mà một cái ngày đẹp trời ông nói nghỉ cho đi học. Tức là trong mấy năm đó thầy dạy cho mình cái tâm từ bi. Hồi xưa không có biết thương cái gì hết á, không biết thương ai hết á, mà riết rồi biết thương chó. Chó mà còn thương sao người mình không thương các vị. Thành ra đó là bài học về tâm từ. Hồi đó mình cứ nghĩ sư bà đầy đọa mình không, nhưng mình lỡ thương ổng quá rồi đành phải theo chứ chán cũng chết luôn vậy đó. Nhưng mà mới hiểu khi một cái con chó nó chết, mình mới biết rớt nước mắt. Chứ có phải dòng họ gì mình, con cháu gì mình. Nhưng mà mình biết khóc, tức là biết thương, thương những chúng sanh thấp hèn, không biết nói năng, thương những chúng sanh mà nó không có trí tuệ, nhưng nó có cái tình, vì vậy mà rất biết thương. Và đó là mình học cái bài học về tâm từ. Hóa ra là sư bà dạy mình cái bài học về sự buông bỏ. Mình tốt nghiệp đại học sư phạm, loại ưu ngang hạng nhất rồi giờ đi tu, tưởng đâu gì cũng hạng nhì, chứ ai ngờ đâu chăm mấy con cún, cún bệnh thấy không đó. Chứ trong mấy chục con đâu phải con nào cũng khỏe mạnh, rồi mấy vết thẹo trên tay giờ con nè, nó cắn vậy đó. Trời ơi nó cắn con, sư bà nói thì nhớ lại đi, không ăn kiếp này cũng ăn kiếp trước, mày bất kỳ mà vỗ tay đi nhé. Cho nên nó là đâu có dám nói gì, đợi ông đi họp, ông đi đâu rồi mà dứ cái tay vô mặt nó tức lắm phải không đó. Nhưng mà đến khi mình đi học rồi đó, mình lại thấy nhớ tụi nó. Rồi một cái ngày đó mình về, ông nói con cò nó chết rồi, con cò chó mà đặt tên cò tại lông nó trắng phải không, ông đặt cò. Trời ơi, con cò nó chết rồi, trước khi chết nó gửi lời cảm ơn con. Trời ơi khóc, khóc quá trời. Như là mình biết thương nó rồi. Còn ngày xưa khi mà sư bà giao là cảm thấy buồn giận. Mình vậy nè, má cưng vậy nè, anh chị cưng vậy nè, mình tốt nghiệp đại học đàng hoàng nè, vô nuôi chó. Nhưng mà hóa ra dạy mình tâm từ, dạy mình buông bỏ. Buông bỏ quần áo sạch, buông bỏ quần áo ủi, buông bỏ trau dồi cái thân này, suốt ngày lăn lộn với nó. Thì các vị biết có ba bộ đồ đúng nghĩa, chứ bây giờ thì nhiều đồ lắm, hết người này cúng đến người kia cúng, cho bớt. Còn hồi xưa đúng ba bộ, mà mới tắm chuẩn bị tụng kinh mà ram nó vũ một cái là coi như lên tụng kinh với cái mùi chó trên người, ức lắm. Nhưng mà nhờ vậy mình học cái tánh coi thường những cái vật chất ngoài thân. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta cứ khó tánh quá, khó chịu quá mà không có từ tâm thì chúng ta cách xa Phật lắm. Nói vậy không phải mình gần Phật đâu, không phải, không tật này cũng tật kia, nhưng đây nói cái đạo lý buông bỏ. Mình cứ luôn than thở những gì mình đang thiếu, nhưng ai dám đặt thứ trong tay xuống mới đó là người trí tuệ. Mà mình thường là ôm ấp chấp. Có một tên trộm vô ăn trộm, nhà thầy tu thì có cái gì đâu mà cũng vô ăn cắp đồ cho được. Ông thầy tu chứ bây giờ cũng có cái điện thoại, cũng có cái máy laptop nha, nó cũng ăn cắp được đó. Thì ông thầy bắt quả tang mới khuyên: con đặt cái thứ trong tay con xuống đi, bây giờ con quay đầu vẫn còn kịp, nhân quả công bằng lắm, bằng không cửa địa ngục sẽ mở ra trước mặt mà cửa thiên đường sẽ đóng lại trước mặt con. Thầy dạy như thế. Nhưng mà nó là ăn trộm, nó trả lời sao các vị biết không? Thầy cứ đóng cửa thiên đường đi ạ, vì con là chuyên gia mở khóa. Như vậy là nói cái tính cố chấp. Mày đóng cửa thì cứ đóng, tao ăn trộm tao mở khóa cái một. Nhưng mà có mở được cửa thiên đường không? Không, mình chỉ mở được cửa địa ngục mà thôi. Mà cửa địa ngục á, địa ngục vô môn hữu khách tập, không đóng mà mình nhào vô đó. Còn thiên đường, mình làm việc ác mà tự mình khóa cánh cửa thiên đường lại. Nói chữ thiên đường tức là nói những cái cõi giới an lành tốt đẹp. Còn con người ta tu tập có nhiều cái lý tưởng giải thoát, Tây phương cực lạc, thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, vân vân. Đó là tùy theo bổn nguyện của mỗi người. Nhưng mà chỉ nói một cái điều đơn giản thôi, khi ta làm ác nghiệp là ta tự đưa mình vào địa ngục và đóng cái cánh cửa của cung trời. Mới nói cõi trời thôi chứ khoan nói cõi Phật. Nhưng mà mình là cái kẻ cố chấp nên nói cứ đóng đi. Ta là chuyên gia mở khóa, tại ta là ăn trộm. Cửa nào mình cũng mở được, mà quên rằng mình không thể mở được cánh cửa thiên đường. Cho nên có một cái đạo lý mình muốn chia sẻ với các huynh đệ ở đây. Tôi không biết giữ chặt thứ gì tôi đang có, mà hãy học một điều, khi tôi giữ chặt cái gì tôi sẽ đánh mất cái đó. Cũng giống như mình cầm một cái nắm cát, mình nắm rất chặt, thấy chưa, mình nắm rất chặt à, thì khi mình buông ra thì tất nhiên cái nắm cát đó nó lả tả, nó rơi xuống trước tiên. Mình tưởng tượng mình nắm cái gì như nắm cái nắm cát vậy thôi à, nó lả tả nó rơi thôi. Cũng như các doanh nhân nói, khi chúng tôi bố thí rất nhiều là khi chúng tôi thành công rất nhiều. Quy luật nhân quả là công bằng, có đời ai mà cứ ngày nào cũng ôm hốt vô, mà phải có đi ra. Mấy bạn trẻ hay nói, sư ơi, tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, là nghĩ là giàu. Nhưng mà làm gì mà có cái quy luật đó? Cái quy luật mà đời này mà tiền vô như nước sông Đà là không có. Vô ra nó là quy luật nhân quả. Mình sống trong cái nhà giàu là mình cũng biết cái phước báo từng bố thí cúng dường. Làm ăn mà thành đạt mà mình cũng biết cái tâm lượng của mình tốt xấu ra sao. Còn mà mình muốn mà tiền ra mà nhỏ giọt, mà như cà phê phin á, mà mình nghĩ là mình tích chứa được là mình đã lầm. Nhưng mà các bạn trẻ bây giờ là tiền ra như nước sông Đà, và tiền vô mới là nhỏ giọt như cà phê phin. Xài rất nhiều mà vô thì đâu có. Cho nên là lấy của cha mẹ, lừa đảo, trộm cắp, cướp xén, và cuối cùng vô tù. Trong khi cuộc sống này, tất cả chúng ta phải nhớ quy luật nhân quả chi phối cuộc đời à, không có cái gì mà nó vô nhiều mà nó ra ít, mà không có cái gì mà vô ít mà ra nhiều được. Vô ít mà ra nhiều có đi ăn cắp thôi, có đi trộm cướp thôi. Còn cái người á mà không làm mà vẫn phước báo vẫn nhiều, đó là họ đã từng tu tập bố thí cúng dường, cho nên làm chơi ăn thật phước báo dồi dào. Còn có người làm quanh năm tất tả mà vẫn nợ nần chồng chất thì biết phước của mình còn kém. Cho nên làm thì làm, mà tu là phải tu. Cho nên nói là mình hạnh phúc khi có một cái hội chúng tu, tại vì tu là giải quyết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Cho nên các doanh nhân nói, khi bố thí nhiều là lúc thành đạt nhiều, khi tính toán càng nhiều bao nhiêu thì thất bại đến bấy nhiêu. Thế huống chi mình tu, mình mở rộng tấm lòng ra thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ yêu mến mình. Mà mình bo ích kỷ thì làm sao người ta thương mình được. Đó, cho nên nhất định là phải mở rộng tấm lòng ra. Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta có rất nhiều bi kịch, buồn nhiều hơn vui. Cõi ta bà này không thể vui nhiều hơn buồn, mà cõi ta bà này nó buồn nhiều hơn vui. Cho nên nếu mình không buông bỏ thì tâm hồn chúng ta rất nặng nề. Nếu không buông bỏ, giống như một cái túi hành lý mà leo lên núi, càng lúc càng nặng, càng chật chội, và đến lúc mình không thể đi nổi, không mang vác thêm bất cứ thứ gì. Cho nên để nói cái sự thanh thản, cái an lạc trong khi tu, để tu giới, tu định, tu tuệ, thì cái đạo lý đầu tiên đó là gì? Buông bỏ, thưa các vị. Mà muốn buông bỏ là hãy tập suy nghĩ lạc quan. Lạc quan là vui lên, đúng không nào? Lạc quan là vui. Đó. Ví dụ như bây giờ mình giảng pháp trời quá đẹp, nhưng mà dở mà trời mưa rầm rầm, rồi âm thanh thì mất điện, rồi sư á làm sao đây? Cái rồi là sư tiên mới nói thôi sư cứ giảng đi, thì bây giờ mình phải ráng nói không có micro, ráng nói lớn, hội chúng thì xích lại gần đây, vẫn vui như thường. Mà sư tiên nói thôi mưa gió cúp điện nghỉ, vẫn vui như thường, cũng có đến gặp nhau rồi. Nhưng bây giờ mình là trời đẹp, âm thanh tốt nè, thì càng vui hơn. Cuộc sống lúc nào mình cũng nhìn bằng đôi mắt lạc quan. Nhưng mà trời ơi, cứ kêu trời hoài. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi thấy ít có ai mà mô Phật mà cái trời ơi không. Nói thiệt với các vị chứ mình nay già, tâm hồn mình trẻ lắm. Thưa với các vị là bây giờ đó là sư tiên là báo cái vụ khóa tu này là 2 tháng trước rồi, chứ mà giờ này là thôi bó tay chấm com rồi. Khóa tu mùa hè, toàn là khóa tu của tuổi trẻ không. Mà nếu mình mang một cái tâm hồn già cỗi, không nào, mà ngồi sửa cái kiến, cái mặt liếc qua liếc lại con nít nào ưa. Cho nên là mình phải cười, phải lạc quan. Cho nên già như vậy nè, mà quanh năm đi giảng khóa tu mùa hè cho con nít. Tại vì mình lạc quan, cái gì mình cũng vui được hết á. Trời, ngoài Hà Nội các vị biết không, 40 mấy độ giảng khóa tu mùa hè, mà ông thầy nó giảng sao cho con nít nó khóc. Trời ơi, trời thì nóng, nóng muốn chết mà biểu giảng cho con nít khóc, khóc thì sao đây. Trời, nó cũng phải có cái cảnh nó hơi buồn, mây mù ảm đạm, gió thu hiu hiu thổi, thì may ra mình đọc vài câu thơ. Hả không nào, con không sợ một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Đọc vậy nó mới khóc chứ. Trời nóng muốn chết nó khóc cách nào, phải không? Vậy mà ông thầy nói sư giảng làm sao tụi nó phải khóc cho tôi. Đó. Rồi sao mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, trời mưa rầm 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 rầm. À, trên đường bắt đầu đến là mưa, mưa đổ như trút nước. Xong bắt đầu thời giảng tạnh mưa. Xong rồi sao nữa, trời nó âm u, bắt đầu mình ru qua ru lại, nó khóc hết rồi. À, thành công đó là phải có long thần hộ pháp, chứ mình làm không nổi đâu. Nghe kịp không? À, phải có môi trường, phải có hoàn cảnh, nhưng không có dễ đâu các vị. Cho nên phải tập suy nghĩ. Mà giả sử trời nó vẫn nóng thì sao? Thì nó trời ơi nóng vậy, thầy trò mình ngồi đây chứ má mình ngoài đồng kia, mình cũng phải làm sao mà cho nó khóc. Mà lỡ nó không khóc thì thôi, thầy trò cười cũng vui thôi. Chứ có làm sao, mình không nên bắt buộc cái chuyện đó phải diễn theo ý mình. Nó có thể diễn theo ý khác, vì vạn pháp còn do duyên nữa kia. Cho nên cuộc sống này tạo nên vui buồn là do chính chúng ta. Con có tội gì mà con buồn hết á các sư ạ? Tại vì vui buồn là do chính mình. Tại sao mình lại phải buồn? Tại sao mình phải khổ? Có đều hơi vất vả chút. Đó, nói thiệt với các vị, mới đi Kiên Giang 3 ngày trời về. Đó, đi là cho nhà, cho cầu. Mệt đờ rồi đó. Thuyết pháp cho bà con nghe. Bà con ở vùng sâu sông nước đó, mình đâu có nói chuyện giống như mình giảng cho cái khóa tu như thế này được. Giảng sao ta nghe cho lọt tai, ta nghe cho hiểu. Chuyện đời, chuyện chồng, chuyện con, sao ta giải quyết cho êm thấm. Chứ người ta cũng không cần biết thập nhị nhân duyên tứ đế là cái gì, người ta không cần biết cái đó. Cho nên đi đến đâu mình tùy theo duyên mà mình ứng xử thôi, thì mình sẽ vui thôi. Cuộc sống này trước hết do chính chúng ta tạo nên, chứ không tại trời, tại đất. Mà ai đổ thừa số phận lại càng là vô minh nữa. Tất cả là do chúng ta vận hành, điều hành cuộc sống của chính chúng ta. Có khổ buồn chăng là do nghiệp quá khứ không biết tu hành. Còn tất cả mọi thứ là do chính chúng ta điều hành, tạo nên mọi sự phước đức an vui là ở chúng ta mà ra cả. Cho nên 3 tháng mình an cư biết bao nhiêu phước các vị thấy không? Sáng ra cái là mình có thời công phu, mình ngồi thiền trước. Còn ngoài đời có những người 3 giờ sáng là mổ heo, giết bò, buôn bán, tạo tội. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Mình 3 giờ sáng là bắt đầu mình bỏ phước vô túi trước. Đi quá đường, mình cũng có một thời kinh sáng. Rồi nghe pháp, phước đức quá trời, vì còn gì hơn là Phật pháp. Nghe pháp là phước đức vô tận vô biên. Xong rồi quá đường, cúng dường Phật pháp tăng tam bảo, đi kinh hành, chiều tu tập, tối tụng kinh, nói chung 3 tháng an cư, ngày nào cũng bỏ phước vô trong cái người mình hết. Còn ở ngoài đời người ta muốn tu cũng khó. Nhiều khi không muốn tạo tội phải tạo, vì nghĩ đến chồng, đến con, đến món nợ, người ta tạo tội. Cho nên mình nghĩ vậy mà thương hàng cư sĩ tại gia. Một vai là gánh nặng trách nhiệm gia đình, xã hội. Một vai nữa hộ pháp. Cho nên mình tu mà mình còn than van cái nỗi gì? Mình không còn gì để than mà chỉ biết cảm ơn cuộc đời. Tất cả mọi thứ cũng do chính phước đức của chúng ta mà chúng ta được tu. Cho nên mình cũng cảm ơn cái nhân duyên, nhân quả của chúng mình mà mình tinh tấn mà tu tập bất thối chuyển. Thế rồi có câu chuyện hai người bạn đi công tác với nhau, ngủ qua đêm trong một cái nhà khách trong thị trấn. Người tên Giang, người tên Thắm, hai chị em. Tối qua bạn ngủ ngon không? Thắm trả lời: trời ơi, tôi không ngủ được. Vì sao vậy? Đêm qua trên đầu giường tôi có một con gián bị chết. Phải có con gián chết mà ngủ không được đó nghe. Có gì mà dữ vậy? Mình nó chết thì bốc liệng vào trong thùng rác rồi đi ngủ, chứ cái gì mà ngủ không được. Trời ơi, đâu có đơn giản vậy. Tôi sợ nửa đêm có 500 con gián đến đưa đám ma nên tôi ngủ không được. Các vị nghe không? Tôi tưởng tượng là có con gián chết thì sẽ có những con gián đi tìm những con gián chết đó. Mà cái cô này là sợ gián, cho nên cái con gián chết thì không dám bốc nó bỏ vào thùng mà nằm đó chịu trận. Xong tưởng tượng có mấy trăm con gián đến đưa đám ma. Thì cái người như vậy là sao? Tự bi quan, tự làm khổ đời mình. Đây là chuyện vui, nhưng mà chúng ta thì sẽ có những cái chuyện khác. Ví dụ hôm nay mình đi lên trên giảng đường, mình gặp cái vị cùng tu với mình, bình thường cười hỏi, bữa nay người ta không cười, không hỏi mình, cái rồi cái mình u ám trong lòng. Trời ơi, sao vậy ta? Sao bữa nay nhìn mình mà người ta nói là đôi mắt trìu mến yêu thương, mà sao bữa nay nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn? Cái rồi mình suy nghĩ, mình u sầu, giảng pháp đâu có nghe gì đâu, mắc nhớ cái đôi mắt đó. Nhưng mà thật ra cái người kia ta đang có chuyện buồn, người ta cũng không để ý tới mình, mà ta cũng chẳng để ý đến ai. Nhưng mà mình tưởng tượng, mình ngồi mình suy nghĩ, sao người đó buồn mình, sao người đó giận mình. Thành ra ai giảng gì mặc kệ, mình cứ nhớ đôi mắt mang hình viên đạn mà thôi. Tự mình bi quan cho cuộc sống của chính mình. Còn mấy cô, mấy chú Phật tử, chính mình là sưởi ấm hạnh phúc trong gia đình mình, chứ không có thầy cúng thầy bói nào giúp mình. Nhà nó có cái gì mà hơi nặng nề, hơi trầm uất thì mình phải có cách giải quyết, giải tỏa. Mình hy sinh một chút, chịu thiệt một chút, hạ mình một chút, mình giải tỏa đi. Chứ mình đừng có chờ đợi cơ may, vận rủi nào hết. Tất cả là ở chúng ta. Làm hết mình mà không được thì thôi, không có gì nuối tiếc. Còn cái người tu mình á, cái người không nói mà giữ trong bụng, không bỏ mà giữ trong bụng, thậm chí sống để bụng, chết mang theo. Cho nên A Di Đà Phật, nhưng mà Phật đâu có rước, rước đi đâu đâu á, là vì mình mắc mang những nỗi buồn, nỗi hận suốt trong một cái quãng thời gian của mình. Tu tập cũng thế thôi. Cái thế giới tâm nó quyết định mình đi đâu, về đâu. Cho nên hãy suy nghĩ tích cực, mình suy nghĩ lạc quan thì cái niềm vui nó đến với mình. Mình suy nghĩ u ám tiêu cực thì đời sống mình tất nhiên rối ren và buồn phiền. Cho nên chúng ta thống nhất với nhau là càng tu càng lạc quan, càng yêu đời càng vui vẻ trẻ lâu. Đồng ý không? Cái câu chuyện mà mình hay kể cho nít nghe mình rất là thích. Người tiều phu sống bằng nghề đốn củi, đem củi đi bán, lấy củi làm than. Một cái ngày kia, buổi chiều trở về, nhà đang cháy. Nhiều người đến cứu mà không cứu được, mùa nắng không có nước, mà gió quá mạnh cho nên đành nhìn căn nhà chìm trong ngọn lửa. Đó rất là buồn chứ còn gì nữa. Bao nhiêu năm trời có ngôi nhà giờ cháy trước mặt mình. Nhưng mà sau khi đám cháy tắt rồi đó, thì thấy cái bác tiều phu mới vô lục bới trong đống tro tàn. Mình hỏi các bạn trẻ, đố các em, ông tiều phu đóng lục cái gì? Nó nói tiền. Tiền sao còn cháy mà đi lục tiền? Vàng, trời ơi, nó tiều phu vàng đâu có. Toàn nghĩ đó không mà các vị. Tiền, vàng, quần áo, mấy cái đó sao còn? Các đứa đó nói chứng minh nhân dân, trời ơi, nó cháy hết rồi. Còn gì nữa? Rồi gì nữa? Cặt vẹt, giấy phép thẻ lái xe, giấy tờ xe. Tôi nói các em toàn nói chuyện vớ vẩn, nó cháy hết rồi. Ta phải lục cái gì mà không cháy? Hóa ra, ông mới nói tôi tìm thấy rồi. Đó là cái lưỡi rìu, lưỡi búa. Rồi ông lấp cán rìu vô cái lưỡi, lưỡi rìu một cách rất tự hào. Ông nói thôi đã cháy, nhưng chỉ cần cái lưỡi rìu này thôi, tôi sẽ làm lại tất cả. Tôi sẽ xây lại một ngôi nhà vững chắc hơn ngày xưa. Là phải vỗ tay cái ông này nè. Đời mình có hết. Đời mình là lúc nào ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đắp đền. Mình có giới thân huệ mạng, mà chỉ có một chút hơi buồn là cái mặt mình ta muốn là đi âm ti rồi, chứ mình không muốn tu nữa. Ở đây ông này ông cháy hết mà ông cầm cái lưỡi rìu mà ông hạnh phúc. Chúng ta phải học cái tinh thần lạc quan này. Mình có mất hết đi chăng nữa, mình cũng còn giới đây, còn thân người đây. Mà quý lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Mình còn thân người đây, mình còn nền tảng đạo đức đây, mình sẽ gầy dựng nên tất cả. Nếu lỡ có mất, mất cái gì đó tôi không biết. Nếu mà mình thấy như vậy là mình sẽ làm lại tất cả mà không có gì đau khổ. Bởi vì mình đã biết vạn pháp thì là vô thường. Người thành công không phải chưa từng thất bại, mà họ là người biết vươn lên từ cái thất bại trước đó. Ở đây ai chưa từng thất bại, chưa từng biết khóc thì không bao giờ thông cảm với nỗi đau của người khác. Phải có từng thất bại, có từng bị rầy la, có từng đau ốm, có từng đứng trước những cảnh nguy nan. Các vị Phật tử có từng đứng trước những cảnh là gì? Tiền mất nhà tan, phản bội, hận thù, trải qua hết rồi. Và bây giờ lại phát lên một cái tâm từ bi, cái tâm biết tu. Bởi vì cái gì nó cũng do nhân với quả, nên chả có gì buồn phiền. Giảng pháp biết bao nhiêu năm mà vô cái hội chúng nào? Hôm nay tôi hỏi các vị vô đây ngồi, có ai đang giận hờn, đang buồn thù ghét ai không? Cũng có người giơ tay à? Lạ vậy đó, không có xả được. Nhịn ăn một bữa thì được, chứ giận với hờn không bỏ được. Tại vì bỏ nó buồn hay sao không biết. Cho nên nếu ta không buông bỏ được thì chúng ta chưa hiểu nhân quả, chúng ta chưa hiểu về duyên, và chúng ta chưa biết rằng mình chưa đủ phước thì phải thất bại. Đời mình ngày nào cũng tu để lập công bồi đức, để phước báo được là được tăng trưởng. Một thánh nhân đều có một quá khứ. Quá khứ xấu chẳng hạn như Angulimala. Trước khi ông đắc A-la-hán, ông từng giết cả ngàn người. Rồi A-sa-thế, trước khi là một vị đại hộ pháp, đệ tử thuần thành của Đức Phật, từng giết cha, đầy cha trong ngục tối. Đó là những câu chuyện ở xứ Ấn Độ. Còn ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, trong gia đình mình, trong cuộc sống này, chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều người quay đầu là bờ. Nhất là cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp ở chùa Hằng Pháp, toàn là những người có một cái quá khứ khủng khiếp, mà bây giờ họ trở thành doanh nhân thành đạt, Phật tử thuần thành, ăn chay trường, tu tập, dắt dẫn đạo tràng, vân vân và vân vân. Nghĩa là không có ai sanh ra mà là thánh nhân, trừ Phật ra, trừ Bồ Tát ra. Chúng ta sanh ra đều có những quá khứ. Cho nên cái quá khứ mê lầm đó mình không có gì buồn hết. Do mình chưa biết tu, do nhân quả trong đời sống. Một thánh nhân cũng có một quá khứ, và mỗi tội đồ đều có một tương lai. Cái người thấy họ ác đó, họ làm tội đó, nhưng họ chấm dứt không làm tội thì họ có một tương lai tươi sáng giống như Angulimala vô não vậy. A Xà Thế giết cha nhưng khi sám hối quay đầu trở thành vị đại hộ pháp, và ông là người ủng hộ cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3 tại Hoa Thị Thành. Mà trong đời của các hàng thánh giả ni, chẳng hạn Liên Hoa Sắc, bởi vì đau khổ có ai mà đau khổ bằng Liên Hoa Sắc không các vị? Liên Hoa Sắc là một vị đắc quả A-la-hán, nhưng cuộc đời của Liên Hoa Sắc là một cuộc đời, tôi dám nói, cũng khó mà ai mà đau buồn thê thảm như cái vị thánh giả ni này trong cái đời sống của cô ta. Xinh đẹp, gia đình giàu có, giai cấp bà la môn, cho nên lấy một cái người quyền quý môn đăng hộ đối. Nhưng mà khi mà cô ở cử sanh con thì chồng cô lại tà dâm với mẹ của chính cô. Chồng lấy mẹ mình. Ở Ấn Độ người ta đẹp lắm. Cho nên là khi mà cái cô này ở cử sinh con thì người chồng lấy mẹ. Quá đau khổ vì cảnh loạn luôn. Cho nên cô bỏ nhà ra đi. Cái chuyện này các vị ni phải biết. Mình phải thuộc các thánh giả ni, chứ không phải thuộc thánh giả tăng không à. A-la-hán tăng, còn A-la-hán ni mình không biết. Trong trưởng lão ni kệ có 75 vị. Vị ni đắc quả A-la-hán là sử sắp xếp lại. Chứ còn lịch sử cả ngàn vị đắc quả A-la-hán là ni đó. Thế mình tu mình cũng chứng đắc vậy. Tại mình chưa tu thôi. Tại nghiệp mình còn thôi. Đồng ý không? Thì ấy, cô Liên Hoa Sắc này cô đau khổ bỏ nhà ra đi, đến một cái xứ xa để không có nhìn cái cảnh loạn luân trong nhà mình. Mẹ mình lấy chồng mình, một người thương gia giàu có, thấy cô ta xinh đẹp, đẹp lắm. Cô Liên Hoa Sắc, ta nói Liên Hoa Sắc là đẹp như một bông sen, đẹp lắm. Thì ông mới lấy cô về làm vợ. Một đời sống hạnh phúc được một thời gian. Nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ là cũng là chồng chúa vợ tôi. Cho nên ông này đi buôn bán xa, có khi cũng đem tỳ thiếp về. Thì cô cũng đau khổ, nhưng mà cô từ bi, cô tha thứ. Tại vì cô nghĩ là chồng năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, cho nên cũng cho phép cái cô tỳ thiếp này làm vợ lẽ của ông chồng. Đau khổ lắm chứ, hai ba bà sống chung một nhà. Cho Liên Hoa Sắc đời đau khổ lắm. Nhưng mà rồi gần gũi hỏi han, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi quê hương, xứ sở, hóa ra đây là con gái của Liên Hoa Sắc. Ngày xưa sanh ra đứa con, rồi bỏ ra mà đi. Bây giờ ông chồng lại lấy một bà tỳ thiếp là con gái của chính mình. Như vậy kiếp chồng trước thì lấy mẹ, kiếp chồng sau lấy con. Cho nên quá sức đau khổ, bà mới trở thành gái lầu xanh để trả thù đời. Quá đẹp, ai mà muốn ở với Liên Hoa Sắc thì nói chung phải có tiền muôn bạc vạn, chứ không phải đơn giản. Bà phá hoại hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình để trả thù cuộc đời. Và thậm chí bà còn phá hoại trinh tiết của các tỳ kheo. Bà phá hết, nghĩa là bà là đi phá cuộc đời. Và người ta thử thách bà là đệ tử Đức Phật, thần thông trí tuệ, đố bà mà phá được một kiền liên, thần thông đệ nhất. Bà tuyên bố rằng bà sẽ phá được hết. Nó quá đẹp. Nhưng mà khi gặp một kiền liên, thì Đức một kiền liên là A-la-hán, đắc thần thông, cho nên mới nói rằng bà còn luyến tiếc gì cảnh đời giả tạm, đau khổ trần ai này mà bà tiếp tục những việc làm phi pháp vô đạo như thế. Thì bà òa lên khóc nức nở. Một kiền liên mới giáo hóa, và cuối cùng bà Liên Hoa Sắc trở về gặp Đức Phật, gặp Đức Thế Tôn. Trước khi gặp Đức Thế Tôn thì bà đi ngang qua cái dòng sông, nhìn xuống thấy mình vẫn còn đẹp. Nó tự nhiên nghe một kiền liên đi về gặp Phật tu làm chi, uổng quá, mình còn đẹp, giàu nhất cái kinh thành đó. Cho nên dòm xuống dưới đó thấy mình đẹp quá, giờ tính thôi quay về chuyện mà đi vô gặp Phật tính sao, chứ mình cũng còn đẹp quá mà. Thì lúc đó Đức Phật biết cái tâm địa của cô Liên Hoa Sắc, tiếc đời, tiếc sắc, tiếc hương, hương phấn tàn phai mà vẫn tiếc. Cho nên Ngài mới cho thần thông hóa ra một cô gái xinh đẹp còn hơn Liên Hoa Sắc. Thế là chị em gặp nhau bên cái dòng nước, dòng sông đó. Cô này Liên Hoa Sắc thấy cô này đẹp như tiên như vậy thì quá ngưỡng mộ. Mình nói chuyện hoàn huyên như hai chị em ruột. Nhưng mà mới nói được một chút thì tự nhiên cô bảo: chị ơi em mệt quá. Mới ngã vô cái đầu gối của cô Liên Hoa Sắc. Thì bắt đầu là tái xanh tái mét. Tóc đen thì nó từ từ nó bạc dần. Da nó nhăn nheo. Rồi là răng nó lả tả nó rớt ra. Rồi là một chập sau mà chết ở trên cái đầu gối cô Liên Hoa Sắc. Như một cái con ma vậy. Gặp các vị chịu nổi không? Cô Liên Hoa Sắc có ngồi im chứ chắc mình bỏ chạy mất tiêu. Mình nghĩ ma hiện hồn. Nhưng mà rồi sao nữa? Chưa hết. Chết. Chết xong rồi nó rã ra ngay trên cái đùi của cô Liên Hoa Sắc. Thối ra, nát ra, ruồi bu kiến động. Cô mới tỉnh ngộ. Cô vũ cái xác nó xuống mà đi về Kỳ Viên Tinh Xá. Bắt đầu mới là khóc dưới chân Đức Phật và xin xuất gia tu hành đắc quả A La Hán, thần thông đệ nhất. Nhưng mà bây giờ mình nói tôi khổ lắm, tôi buồn lắm, nhìn xem mình có khổ như cái bà Liên Hoa Sắc này không. Cho nên thánh nhân như bà Liên Hoa Sắc cũng có một quá khứ đau buồn. Bà Bhattacharya nha, trong một đêm chết 6 người thân, chồng, hai đứa con, cha mẹ, em ruột chết hết. Bà mới đi tu đắc quả La Hán, trì luật đệ nhất. Còn nhiều cuộc đời các vị thánh giả mà chúng ta cần phải học, phải biết. Chứ không phải đó là cứ nói tới thần thông là một kiền liên, trí tuệ là xá lợi Phất. Không phải đâu, còn các vị ni cũng là những vị thánh giả rất tuyệt vời. Nhưng mà ở bên Tăng á, là người ta xuất gia tu hành thánh đạo. Từ Bà La Môn, từ Xét Đế Lị đi tu, hay là ở những giai cấp thấp. Nhưng mà trong tăng đoàn Đức Phật là không có phân chia giai cấp. Cho nên Ubali là thợ cắt tóc, đắc quả A-la-hán cũng là gì? Trì luật đệ nhất. Nhưng mà bên Ni á, đi xuất gia phần lớn đều có một cái cuộc đời rất nhiều sự đau khổ, truân chuyên. Cho nên cái thân nữ á, thì mình biết tu là mình phải dấn thân, tu là phải chịu cực, tu là thức khuya dậy sớm đại lao cho đại chúng để giải cái nghiệp chồng là con, là khóc vì con vì chồng từ muôn kiếp. Người nữ đi tu mà không chịu cực là nghiệp mình còn nguyên đó, khó tu lắm. Thấy vậy chứ nữa thành bà vải ở chùa, khó tính khó nết, bắt lỗi người này bắt lỗi người kia, sợ lắm. Cho nên cái người nữ đi tu phải dấn thân, phải chịu cực. Để làm gì? Để hóa giải nghiệp nợ ái tình từ muôn kiếp. Cho nên mình tu thì mình tập buông bỏ. Và đồng thời nếu mình có những cái lỗi lầm cũng không có sao hết. Đức Phật không có khuyến khích chúng ta sống trong trạng thái buồn rầu ăn năn, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta đã sám hối không tái phạm, nghĩa là tội đó hết. Sáng hối không phải phạm. Cho nên sư hay dạy cho các cái cô ngoài đời mà lỡ phá thai. Hồi xưa con chưa nghe pháp, không chỉ một lần mà 7-8 lần, ghê không? Không sao. Ngày xưa cô chưa biết tu, bây giờ cô sám hối không tái phạm thì cô hết tội. Mà cô phải tu, lập công bồi đức, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, làm phước, yêu thương các em bé, hồi hướng cho các thai nhi. Chứ không phải là mình muốn làm gì thì mình làm. Nó cũng là một cái thức đi đầu thai mà do cha mẹ, mà nó không có cơ hội làm người, nên nó oán hận chúng ta. Chúng ta không nên coi thường cái chuyện phá thai. Nhưng mà bây giờ mình đã sám hối và không tái phạm thì mình đừng có buồn rầu vì việc đó nữa, mà mình tu nhân tích đức, lập bồi công đức để hồi hướng cho các thai nhi đã bị giết, đã bị phá đi. Các vị nghe rõ không nào? Cho nên ai cũng có quá khứ. Vấn đề là biết sám hối, biết thay đổi. Và một khi đã sám hối thì đều có tương lai. Chúng ta hôm nay như vậy chứ ai biết được ngày mai. Nghìn năm công khó không người biết, một phút siêu thăng thiên hạ hay. Giờ mình là cái người đi, có khi cả đời dưới bếp nấu ăn cho đại chúng, đại lao, không ai biết tới mình là ai hết. Đã không biết thuyết pháp, không biết giảng kinh, học hoài không thuộc, lùi lũi dưới bếp, vậy mà đắc quả hồi nào không hay. Đến khi mình đắc đạo có tất cả thiên hạ hay hết trơn, còn suốt năm suốt tháng lùi lũi công quả công phu không ai biết tới mình. Cho nên ngàn năm công khó không người biết, một phút siêu thăng thiên hạ hay, tới lạy quá trời. Thì sư nói những cái bài pháp đơn giản như thế, sư mong các vị khắc ghi tu tập. Một cái vùng nông thôn ở nước Mỹ, có hai anh em nhà kia đói kém bần cùng nên rủ nhau đi ăn cắp mà sống. Cái chuyện này là nó trở thành cái chuyện phổ cập trong xã hội ngày nay. Gia đình thì kém phước, tiền bạc thì không có, nhưng thích hưởng thụ. Lâu ngày hết tiền hết bạc rủ nhau đi ăn cắp. Mà chuyện này là chuyện ở bên nước Mỹ nghe. Hai anh em quá đói kém bần cùng rủ nhau đi ăn cắp con cừu của nông dân trong vùng. Không may bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là người ăn cắp phải khắc lên trên trán hai mẫu tự ST. Có nghĩa là tiếng Anh á, là viết tắt chữ Stealer. Stealer là ăn trộm. Giống như Việt Nam mình ăn cắp để chữ AT là ăn trộm. Hiểu không nào? Khắc lên trán luôn. Đi đâu cũng biết cái thằng này từng ăn trộm hết, để cho làm gương. Mình đi vô tù rồi cái ra, ra cái ăn trộm lại. Chứ còn cái nước này là cái thôn này nó khắc trên trán chữ ST, Stealer, ăn trộm. Không chịu nổi sự nhục nhã nên người anh trốn sang một vùng khác sinh sống để chôn chặt dĩ vãng. Nhưng mà người anh lại không bao giờ quên được cái nỗi nhục nhã, bởi vì cái chữ ST đáng nguyền rủa ở trên trán. Đi đâu cũng biết là kẻ trộm hết. Cũng tội nghiệp đúng không? Người ta muốn làm lại cuộc đời cũng khó. Nhưng mà người em á, không có đi đâu hết. Nói đi đâu cũng có cái chữ trên trán thì đi đâu. Cho nên mình sẽ sửa lại sai lầm trong quá khứ. Stealer, ăn trộm thì kệ. Mình bây giờ sống tốt. Cho nên cậu làm việc chăm chỉ, tập trung vào những công việc làm tốt cho hiện tại, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người trong khả năng của mình. Không có trộm cắp nữa, không có dối trá, không có giết hại, không cờ bạc rượu chè, sống rất tử tế. Thì một năm, hai năm, ba năm người ta còn kêu ăn trộm, chứ rồi năm năm, bảy năm, mười năm người ta không còn kêu là ăn trộm nữa. Nó sống quá tốt. Chẳng mấy chốc anh ta xây dựng cho mình một sự nghiệp và tiếng thơm là một người nhân hậu tử tế. Cho nên anh ta thấy hạnh phúc. Nhưng mà thời gian qua đi thì cái chữ ST là kẻ ăn trộm vẫn in trên trán của anh đó. Ngày kia có một người hỏi cụ già, anh ta sống tốt như vậy mà bây giờ vẫn có chữ ST thì phải làm sao? Bây giờ người ta xâm mình xâm mẩy đó, giống như xâm vậy đó, thấy không? Không bôi được. Cho nên mình đừng có dại dột gì mình làm mấy cái đó. Mình cứ giữ nguyên là tốt nhất, đừng có xâm cái gì hết. Bất cứ cái gì. Xong rồi đó, người ta mới hỏi cái cụ già lớn tuổi là cái anh nó ăn sống tốt quá mà sao có chữ ST trên trán là cái gì vậy? Cái người ta mới tới, ta thấy không biết sao cái người này quá từ bi nhân hậu mà trên trán lại có chữ ST, tiếng Anh là Stealer, ăn trộm. Thì cụ già suy nghĩ một hồi mới trả lời, tôi không biết lai lịch vì sao mà cậu này có cái chữ đó, nhưng nhìn vào cuộc sống của anh ta thì tôi đoán chữ đó có nghĩa là saint, thánh nhân. Tiếng Anh S-A-I-N-T là thánh nhân. Cho nên tôi đoán chữ ST đó là thánh nhân. Cho nên ông ta cũng không phải là cái người nói nhìn vậy chứ hồi xưa là ăn trộm đó. Cho nên cái SD này là ăn trộm, mình là sẽ nói như vậy. Nhưng không, một con người cao thượng và nhân đức, người ta không nói xấu người khác. Người ta nói tôi không biết cái lai lịch này, nhưng mà nhìn anh ta sống như vậy thì có lẽ anh ta là saint, thánh, con của thánh hay thánh không chừng. Cái người trả lời cũng tốt, mà xóa đi cái quá khứ là kẻ trộm, biến anh ta thành một thánh nhân. Cho nên chúng ta tu tập đây, người xuất gia, người tại gia, đừng dằn vặt với cái gì đã qua trong quá khứ, vì nó là đã quá khứ rồi. Nhưng nếu biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân, thì mình trở nên tốt đẹp và cao cả. Người phương Tây có một cái câu: Every saint has a past, every sinner has a future. Nghĩa là mỗi một thánh nhân có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Huống chi mình là người tu, mình chỉ có một tương lai sáng đẹp, vì ngày nào mình cũng tu nhân tích đức, ngày nào mình cũng lập công bồi đức, cho nên ngày hôm nay sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Cho nên thôi, xả nhẹ nhàng. Đạo Phật là một cái tôn giáo tuyệt vời, một con đường sáng, lạc quan, chứ không ấp ủ chúng ta trong tội lỗi, trong phiền muộn, trong những sự đe dọa khủng khiếp. Mà Đạo Phật đem cho chúng ta một niềm tin trong cuộc sống. Dù ngày xưa chưa biết tu, mình có những nhân quả đau buồn như thế nào, nhưng khi biết tu thì mỗi một con người đều có một bright future, tương lai sáng ngời. Tương lai đó xây dựng trên nền tảng của giới, của định, của tuệ, của tu nhân, của tích đức, của lòng từ bi và sự tha thứ. Thưa các vị, còn những người mà hay buồn, tôi giảng các đạo tràng ni, tôi hay nhắc cái đó. Người nữ mình hay buồn, cứ nhớ hoài những chuyện đã qua, cho nên chống già và chống chết. Mình ngu gì mà mình chống chết các vị? Khó lắm mới được thân người, trừ khi số phận của mình đã hết, tuổi thọ của mình đã hết, thì mô Phật không níu kéo. Nhưng mình còn sống đây, sức khỏe của mình, cho dù đau lưng, đau giò, đau đầu gì, tiền đình rối loạn gì đó, mà nãy giờ ngồi cả tiếng đồng hồ rồi, bình dân như vậy, cho một tràng pháo tay. Thì mình phải làm cho tuổi trẻ của mình, cái tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, nó phải sống với mình. Cho nên khi mình hai thứ tóc, mình vẫn còn tuổi trẻ ở trong trái tim. Xuân đến xuân đi kệ nó, nhưng mà xuân lòng là còn đây. Tại vì tôi biết tôi đang sống tốt. Ngày xưa thì tôi có phá thai nè, mấy cái vị cư sĩ nghe, có phá thai nè, có dối trá nè, có lừa gạt nè, có làm chuyện bất hiếu nè, thậm chí cờ bạc rượu chè. Nhưng từ khi tôi quy y Tam Bảo, đặt gánh nặng tội lỗi xuống, tôi có một tương lai sáng đẹp, một cái giây phút hiện tại an lành. Mình đừng mang cái quá khứ nặng nề trên con người mình, bởi vì khi đã sám hối thì không còn tội lỗi. Nhưng mà đừng có tái phạm, lặp đi lặp lại thì cái tội đó càng thêm chất chồng. Rồi cái người nữ mình lại hay buồn. Cái người ni mình suốt ngày là siêng năng, thức khuya dậy sớm, đại lao chấp tác, thầy nói gì cũng mô Phật, chúng dậy sao cũng mô Phật, nhưng mà trong lòng của mình nó có một nhọt ở trong. Cho nên đó gọi là giữ những cái tổn thương ở trong lòng quá lâu. Đức Phật dạy, người đời có ba cách phản ứng lại với những tổn thương. Có người giữ tổn thương trong lòng lâu, như dòng chữ khắc trên núi, núi đá. Tức là có ai nói xấu mình nhớ, nhớ hoài, giống như là khắc chữ trên đá. Ai nói xấu mình, ai giật nợ mình, ai mà làm buồn mình, ai chửi bới mình khắc ở trong lòng, thì giống như khắc trên núi đá. Tại vì mình khổ là vì cái đó đó. Thì Đức Phật nói, có những người giữ tổn thương trong lòng lâu như dòng chữ viết lên núi đá. Bao nhiêu mùa gió mưa không tẩy xóa hết được, mặc cho rong rêu tháng năm vẫn còn mãi không quên. Và có một người giữ tổn thương trong lòng lâu như viết chữ lên mặt đất, có buồn như giống như viết lên mặt đất. Một ngày gió, một cơn mưa là phai hết, cũng có giận, có buồn, nhưng không để lâu trong lòng. Ở đây ai là cái người đó giơ tay lên? Giơ cao lên! Mình phải giơ hết chùa chứ! Trời ơi! À, xin cho một tràng các bạn. Có, nhưng mà lát là hết. Tỳ kheo không giận qua đêm. Mà nếu mình giận qua đêm là mình biết nó đang thành mục nhọt. Ung thư nó do ăn, uống mà cũng do giận mà thành ung thư đó nghe. Cho nên Đức Phật nói loại người thứ hai là đem cái nỗi tổn thương đó như chữ viết trên đất. Loại người thứ ba giữ tổn thương trong lòng lâu như viết trên nước, viết xong là không còn. Rút tay chữ đã mất, dù người ta có làm tổn thương mình đến đâu, có chửi bới, có hạ nhục mình đến đâu, vừa quay đi lòng đã hết đau, như dòng nước bình thản xuôi về biển cả. Người thứ ba này chắc có Bồ Tát với Thánh Nhân. Khó lắm, viết như trên nước vậy đó, vì mình phải tập chứ. Còn những ai mà khắc trên núi đá là nhìn mặt là biết rồi, già, xấu. Cho nên khắc trên đá nhớ hoài, nó khắc luôn trên mặt mình luôn. Tâm nó hiện ra tướng, lằng 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 lằng, là bởi vì trong tâm cũng khắc bao nhiêu nỗi khổ đau. Trong tâm càng chứa nhiều trắc ẩn, thì chỗ tổn thương trong lòng càng nhiều. Trắc ẩn là sao? Là thương người khác á. Mình mà thương người khác nhiều thì cái tổn thương trong lòng ít. Mình mà ích kỷ thì tổn thương trong lòng rất lớn. Cho nên mình nhìn cái cách sống là mình biết người này rộng lượng hay ích kỷ. Giận dai quá trời là bảo đảm ích kỷ. Giận mai quên là bảo đảm người đó tâm từ bi lớn. Cho nên mình phải tập tâm từ bi lớn. Giận một chút lát hết liền. Còn cái người mà hay chọc giận mình, kệ anh ta, có nhân có quả, chọc tôi đi rồi sẽ biết, có người chọc lại ráng chịu, còn mình là hỷ xả hết, tha thứ hết. Cho nên người có tâm trắc ẩn thương người thì tổn thương càng ít. Lòng trắc ẩn càng lớn, tổn thương không còn. Tâm từ bi của Đức Phật là vô tận, nên Đức Phật không có bao giờ buồn hết. Mà cũng chẳng vui như mình. Đức Phật là một tâm chánh niệm, thanh tịnh. Còn mình vui là vui quá trời, cười không thấy tổ quốc đâu hết. Mà buồn là buồn khóc mùi, khóc mẫn, ngập hết nước. Cho nên khi trong tâm không có chứa nhiều từ bi, con người dễ bị khuất phục bởi các thế lực bên ngoài, dễ bị khuấy động, dễ bị đau, dễ bị tổn thương. À, chứ còn người ta không buồn, cái này đồ chai như gỗ đá, nói vậy không biết buồn. Không phải, ta tập tu. Mình chọc thấy người ta không khóc, mình tức mình chửi người ta. Nhưng mình nhớ Đức Phật nói không, ta không nhận thì tất cả trả lại cho ngươi. Mà tâm Đức Phật vẫn từ bi phẳng lặng. Còn mình không nói mà mình lầm bầm. Mình không chửi mà mình để bụng. Mình ném đá dấu tay, mình mượn người chửi bới. Tất cả đều tạo nên mọi sự khổ đau trong cuộc sống. Cho nên hôm nay sư về với đạo tràng chùa Long Vân, nhắc cho chúng ta nhớ bổn phận thiết yếu của người xuất gia. Đức Phật dạy giới tăng thượng là hôm nay 5 giới, 10 giới, tiến lên nhiều giới, Bồ Tát giới. Định, có giới mới có định, bởi vì tâm an lạc thanh tịnh mới có định được. Người trộm cắp sợ hãi không bao giờ định được. Người tà dâm dối trá không định được. Người bất hiếu, cờ bạc, rượu chè không bao giờ vào định được. Cho nên có giới mới sanh định, có định mới sanh trí tuệ. Đó là những điều Đức Phật đã dạy chúng ta, mà hôm nay sư xin nhắc lại. Đồng thời qua pháp thoại hôm nay cũng nhắc nhở toàn thể hội chúng cái đạo lý phải buông xả, buông bỏ, phải tập suy nghĩ tích cực và lạc quan, phải biết tha thứ với mọi người, bởi vì ai cũng có lỗi lầm. Một thánh nhân cũng có một quá khứ, một tội đồ cũng có một tương lai, cho nên không có ai xấu. Hãy mở rộng tâm từ bi mà yêu thương, mà sống với nhau. Hãy tập những cái vết tổn thương sức mẻ trong lòng, nó tợ như viết trên đất, gió đến mưa đến là trôi. Tập như viết trên nước, vừa viết xong là mất. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới an lạc với thanh tịnh và gọi là phước báo của Sa Môn. Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng.